Xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở đây cũng như là các nơi, các đạo tràng cùng tư gia, quý Phật tử cùng cô hội nghe Phật Pháp. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2021, tức là cũng là cái ngày cuối năm đó. Cuối năm của 2020 tính theo tây lịch của âm lịch của mình, và chúng ta chuẩn bị sang một cái năm mới. Tết năm nay vào ngày tối thứ năm là đêm giao thừa, và thứ sáu là ngày mùng một Tết. Đó là cái, đây là cái buổi giảng mà cuối năm. Nhưng mà tại vì đầu năm thì thầy không có giảng, bởi vì cái mùa Covid, sợ quý Phật tử lên lễ Phật các nơi đến, cho nên là dịch bệnh nó cũng nhiều, cho nên vì vậy mà thầy sẽ không có giảng cái tuần tới. Cho nên là khi giảng xong rồi thầy bạn sẽ chúc Tết cho quý Phật tử luôn ha. Và chúng ta sẽ học kinh Di Ma Cật, sở thuyết đến phẩm chúng đệ tử, phần thứ buổi giảng thứ 12. Thì hôm nay mình học đến ngài Maha Ca Diếp, tức là Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất đến thăm bệnh ngài Di Ma Cật. Ngài Xá Lợi Phất cũng không đi, không dám đi. Rồi sai ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đến thăm bệnh ngài Di Ma Cật, ngài cũng không dám đi luôn. Tại vì với cái lý do là thuyết pháp, bởi vì ngài khi đang thuyết pháp với ở với hàng cư sĩ tục gia ở nơi thành Tỳ Gia Ly, ở bên bên đường, thì gặp ngài Di Ma Cật đến. Ngài nói ngài thuyết pháp vậy không được. Vì sao? Bởi vì đó, thuyết pháp mà lại không có pháp để thuyết mới là đúng là cái người thuyết pháp. Người nghe pháp không có pháp để nghe mới thật sự là nghe pháp. Bởi vì thí dụ như thuyết pháp mà không có pháp để thuyết, thì quý vị học Phật pháp thì quý vị cũng có thể hiểu được. Vì sao? Bởi vì đó là mình người thuyết pháp là cái người đó là phải có cái sức tu thì người ta mới thuyết pháp. Thì khi mà thuyết pháp đã có sức tu thì là hiểu được chuyện là các pháp vốn dĩ là giả danh, cho nên thuyết mà lại là không có tâm chấp trước, thì vậy thì quý vị cũng có thể hiểu được, mặc dù mình chưa có chứng. Nhưng mà bây giờ nó nghe mà lại không có pháp để mà nghe, thì như vậy đó thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu được? Là bởi vì đó là pháp của Phật gọi là chỉ là cái phương tiện thôi, mà đã là cái phương tiện, nếu mà quý vị chấp vào cái phương tiện thì cuối cùng nó trở thành cái trói buộc luôn. Ví dụ như quý vị thấy đó, ngày xưa những người chưa có biết đạo rồi họ sống theo cái nghiệp của thế gian, Rồi sau này cái khi mà hiểu đạo rồi, người đó tự hào mình là hiểu đạo, đi đâu cũng nói đạo, rồi thấy mình hơn người khác, rồi cho mình được cái này được cái kia. Thì quý vị thấy là cái người này với cái người mà ở thế gian giống hay khác? Khác là khác theo cái nhìn của họ thôi, nhưng mà cái nghiệp của họ vẫn giống nhau. Bởi vì một là dính pháp thế gian, hai là dính theo Phật pháp, thì cái đó là nó cũng giống nhau. Bởi vì nó cũng có cái ngã, rồi nó cũng có cái phiền não. Ngoài thế gian người ta cũng có cái phiền não, khi hiểu đạo rồi cái quý vị cũng có phiền não luôn. Bởi vì khi mình hiểu chút Phật pháp rồi, cái mình ta đây, cái mình đi khoe, mình đi nói, mình đi nói cái bị người ta nói lại, cái mình phiền não, cái mình nổi sân. Hay vậy người thế gian nổi sân, rồi cái người mà hiểu đạo cũng nổi sân luôn. Thì như vậy ở đây mới nói là nghe pháp mà không có pháp để nghe, tức là biết là tất cả các pháp vẫn chỉ là cái phương tiện nghe pháp để ứng dụng, nhưng mà ứng dụng rồi lại không có cái pháp đó để chấp trước. Cho nên chư tổ hay nói đó là qua sông dùng thuyền bè, lên bờ thuyền để lại. Có ai mà lên bờ mà dắt cái thuyền theo không? Người nào mà qua sông cái dắt cái thuyền theo đi vòng vòng, người ta tưởng là mình tửng mình khùng rồi. Thì cũng như vậy đó, là do mình chấp vào cái phương tiện, thì cái phương tiện nó trở thành cái trở ngại chúng ta. Đến bờ giải thoát rồi là buông hết. Cho nên Kinh Kim Cang mới nói pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Nên là những cái pháp đã học đó phải bỏ luôn, đừng nói chi là các pháp thế gian. Thì đó là cái đại ý mà của cái phần mà Ngài Di Ma Cật nói với Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Chính vì vậy mà Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên hổ thẹn, không đủ can đảm đến để mà thăm bệnh. Tại sao mà quý vị học cái phẩm này, quý vị thấy là các vị cũng thấy lạ, mình cũng thấy lạ luôn. Thí dụ như mình đến thăm bệnh, có mắc mớ gì đến cái chuyện mà đủ tư cách hay không, là không đủ tư cách đến thăm bệnh, thấy không? Thí dụ như Phật kêu đi thăm bệnh thì tới thăm thôi, mang chút quà, hay là đến thăm viếng hỏi khỏe không rồi về, có gì đâu mà mình nói là phải đủ tư cách hay là không đủ tư cách. Bởi vì đó là các vị thánh giả, thật ra không có phải là tự ái đâu, nhưng mà đúng theo pháp nhà Phật là phải như thế này. Thí dụ như một vị tỳ kheo đến một vị cư sĩ để mà thăm bệnh, hay đi vào bệnh viện để mà thăm bệnh người cư sĩ, thì cái vai trò của cái vị tỳ kheo đó là sao? Đến để làm gì? Đến để thuyết pháp cho người bệnh, đúng không? Còn này á, Ngài Di Ma Cật giỏi quá vậy, tu lại cũng khá vậy, thì chẳng lẽ đến đó để mà nghe pháp? Thì vậy không đúng với vai trò của cái vị tỳ kheo mà đi thăm bệnh. Cho nên chính vì vậy á mà các vị tỳ kheo mới nói là dạ con không có xứng đáng, cũng như là không có đủ tư cách đến mà thăm bệnh Ngài Di Ma Cật. Thì chính vì vậy đó là ngài, các vị tỳ kheo đều kể ra lý do tại sao mình không có xứng đáng để mà đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật. Thì bây giờ là hai vị đệ tử gọi là cánh tả cánh hữu của Đức Phật rồi, gọi là tướng quân chánh pháp đó. Thì bây giờ ngài mới xây sang, ngài mới bảo ngài Đại Ca Diếp. Thì quý vị biết ngài Đại Ca Diếp thì có cái hạnh tu Đầu Đà, tức là cái hạnh tu mà khổ hạnh đó, mà ngài Đại Ca Diếp cũng là cái người sau này được Đức Thế Tôn truyền pháp đó, truyền pháp với cái giai thoại là trong cái buổi thuyết pháp mà Đức Thế Tôn ngài không nói pháp bằng tiếng, ngài chỉ nhìn đại chúng một hồi lâu, thì đại chúng ngơ ngác, thì sẵn có một Phật tử họ đến cúng dường cho Đức Thế Tôn là chín cành hoa sen. Cho nên ngài mới lấy một cành hoa sen đó, ngài mới đưa lên đại chúng, thì đại chúng cũng ngơ ngác luôn. Hồi nãy ngơ ngác là mấy bữa Đức Thế Tôn là thuyết pháp, là ngài giảng thuyết rất là hay, rất là tuyệt. Bây giờ là ngài không nói gì hết, là cái ngơ ngác lần thứ nhất. Đến cái ngơ ngác lần thứ hai là tự nhiên không nói gì, lại cầm cái hoa sen lên đưa ra nhìn đại chúng mà Ngài nở một cái nụ cười rất là an lành, thì đại chúng lại càng ngơ ngác hơn nữa. Trước cái sự ngơ ngác đó, không ai hiểu Phật hết, chỉ có Ngài Ma Ca Diếp nở một cái nụ cười tươi và hiểu được cái tâm ý của Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng nay trao cho Ca Diếp. Thì đó là cái sự truyền pháp ngay trong chúng hội, để cho người mọi người biết là sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, giáo đoàn sẽ trao lại cho Ngài Ma Ca Diếp, và cái kho tàng pháp bảo được truyền trao từ Ngài Ma Ca Diếp, Ngài Ma Ca Diếp mới truyền cho Ngài A Nan, vân vân. Thì như vậy đó, ở đây đó là Ngài Ma Ca Diếp, Ngài có hạnh tu Đầu Đà, mà cái gốc của Ngài đó là không phải là cái người nghèo khổ, mà Ngài là con của một ông trưởng giả rất là giàu có, mà khi mà lớn lên thì lại không có muốn lập gia đình. Ông trưởng giả này đó là chỉ có một người con trai, tức là Ngài Đại Ca Diếp thôi. Rồi không muốn lập gia đình thì ông trưởng giả này rất là buồn khổ, cho nên mới năn nỉ mãi. Cho nên Ngài Đại Ca Diếp thì vì hiếu thảo cho nên mới ân thuận, mà với cái điều kiện ông mới sai một cái người đó là tạc một cái pho tượng bằng vàng ròng sáng chói, một pho tượng người phụ nữ rất là đẹp mà vàng ròng sáng chói như vậy. Cho nên là ông mới nói: nếu mà trên thế gian này có cái người nào mà đẹp giống như pho tượng này thì ông sẽ mới lấy làm vợ. Thì ông trưởng giả đây, cái này là muốn làm khó cha mình thôi. Nhưng mà ông trưởng giả đó là ông giàu, mà ông mới sai rất là nhiều người chở cái pho tượng nó đi từ làng này qua làng kia để tìm một người phụ nữ mà giống như cái pho tượng đó. Nhưng mà đúng là cái duyên, đúng là cái số, cho nên đủ duyên thì người ta lại cũng có thể gặp nhau. Thì một bữa nọ thì những cái đoàn tùy tùng sứ giả đi tìm người phụ nữ đó thì lại phát hiện ra một phụ nữ có một cái nhan sắc và có một cái nước da y chang như là một cái pho tượng vàng ròng như vậy. Thì như vậy đó là một cái người phụ nữ này cũng rất là đặc biệt. Thì bà tên là Diệu Hiền, bà rất là đẹp, nhan sắc của bà rất là sáng ngời như một cái pho tượng vàng ròng. Thì đó là cái quan điểm ngày xưa, là cái nhan sắc hay là cái nước da như nước da vàng ròng thì nó đẹp. Nhưng ở đây thì bạn không nghĩ vậy, giống như là chẳng lẽ con người làm gì có loại da vàng vậy, chỉ có mọi thôi đúng không? Mà nếu mà mọi da đỏ thì nếu mà nó đẹp thì cũng không có bằng giống như Mỹ trắng ở đây. Như ở đây chứ mình cũng không có nói được. Nhưng mà ở đây là muốn nói lên một cái sự mà nó một cái người gọi là quý phái thanh cao, một cái người gọi là có một nhan sắc nó tuyệt đẹp đó. Ý nói vậy thôi, chứ không phải là chắc vàng khè thì thấy nó cũng kỳ. Thì như vậy đó là, nhưng mà đó là khi mà rước cái cô này về làm dâu đó thì cô này buồn lắm. Cái đêm tân hôn thì hai vợ chồng đó thì mới nói chuyện với nhau, thấy người nào cũng buồn khổ. Thì khi mà nói chuyện với nhau đó thì nàng dâu tức là cô Diệu Hiền đó thì bà mới nói là bà chỉ muốn tu thôi, chứ bà không có muốn là chạy theo cái ngũ dục của thế gian giống như bao nhiêu người khác. Nhưng mà bởi vì cha mẹ ép buộc. Thì khi mà nghe như vậy đó thì Ngài Đại Ca Diếp Ngài mừng quá. Khi mà Ngài Đại Ca Diếp mừng, Ngài cũng nói là tôi cũng như vậy luôn, chỉ muốn cho vừa lòng là ba mẹ thôi, cho nên là mới có cái việc hôn nhân như thế này. Cho nên lúc bây giờ là hai người là mới giao ước, tức là bởi vì trong cái tân phòng đó là chỉ có một cái giường thôi, hai người mới giao ước, tức là cái người nào mà nằm ngủ đó thì cái người kia đó là phải đi thiền hành chứ không được ngủ chung. Đó là cái mà họ giao ước như vậy, để rồi cùng dìu nhau mà tu tập thôi. Thì đó là trở thành cái gọi là cái bạn đời đó. Cho nên sau này mà ở trong đạo quý vị nghe nói là vợ chồng mà vô chùa hay nói là bạn đời chứ không phải là vợ chồng đó, đó là những người bạn ở đời mà cùng tu. Đó là cái sự khích lệ thôi. Chứ còn quý vị ở ngoài thì quý vị muốn đời hay đạo gì chứ ai biết. Nhưng mà vô chùa thì là cứ nói là bạn đời, thì đó là khích lệ là quý vị ở đời mà giống như là những người bạn đồng tu. Đó là cái mà từ theo cái tích này đó. Thì khi mà đến khi mà cha mẹ của ngài Maha Đại Ca Diếp mà qua đời, nói chung là qua đời cũng sớm, thì lúc bây giờ á là ngài Đại Ca Diếp đó, ngài với cái chí cầu đạo cho nên ngài mới nói với Diệu Hiền bây giờ là giao hết tài sản lại cho cô vợ. Và ổng nói là thôi bây giờ á là tôi đi tu trước, đi kiếm tầm sư học đạo trước, và hứa hẹn là khi nào mà tìm được minh sư và đạt được đạo đó thì sẽ quay trở lại để mà độ người vợ của mình. Thì hai người hứa hẹn như vậy, thì ngài Ca Diếp mới ra đi tầm đạo. Thì ngài cũng ra đi, ngài cũng tầm học, mà lúc bây giờ ngài chưa biết là Đức Phật Thích Ca ra đời cùng thời, nhưng mà tự vì ở xa cho nên chưa biết. Thì lúc bây giờ ngài ra đi, ngài chỉ lấy cái việc tu khổ hạnh, vừa tầm đạo mà lại là vừa tu khổ hạnh nữa. Thì như vậy đó, thời gian trải qua là gần 3 năm, tức là gần 3 năm sau thì ngài Maha Ca Diếp mới gặp Đức Thế Tôn. Thì khi mà gặp Đức Thế Tôn rồi, được Đức Thế Tôn khai thị, ngài mới chứng quả. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó là bà chờ 3 năm đó, thì bà cảm giác nó quá lâu. Cái quá lâu của bà đó là không có phải là chờ chồng quá lâu, nhưng mà bởi vì khao khát đạo pháp cho nên đó, là thấy thời gian ở ngoài thế gian 3 năm nó lại quá lâu đi, cho nên đó, bà mới nghĩ đó, là không biết đó, là chồng của mình đó, là đã tìm được minh sư hay chưa, mà lại là không có tâm hơi gì hết. Ví dụ như bây giờ là mình có iPhone, ví dụ như mình đi đâu cái mình gọi mình báo, giờ tôi chưa tìm được hay tôi ở đâu, hay là quý vị FaceTime rồi quý vị có thể là liên lạc được với nhau. Ngày xưa đó là đi là đâu có cái chuyện mà liên lạc nó dễ dàng, tự vì từ một cái thành này qua cái thành kia rất là xa, cho nên đó là cái chỗ mà nó hơi bị khó khăn. Rồi bà mới bán hết tất cả tài sản, rồi mới chia hết cho gia nhân, tức là chia hết cho những người làm đó. Rồi bà mới đi tu, bà cũng đi tu luôn, tự mình đi tu, rồi tự cạo tóc, rồi tự khoác y và đi tu, nhưng mà không biết đi đâu. Rồi bà lại gia nhập vào một cái đạo của gọi là Ni Kiền Tử. Ni Kiền Tử ở bên dòng sông Hằng đó, cặp dòng sông Hằng đó là họ tập trung đó, họ là họ tu. Nhưng mà bà đó là bà rất là tội, bởi vì bà cái nhan sắc bà quá đẹp, mà cái đạo Ni Kiền Tử đó là cái đạo đó lại là họ không cho mặc đồ nữa, cho nên chính vì vậy đó bà rất là khổ sở, bởi vì những người cùng tu đó họ có những cái tâm mà nó lại không tốt, cho nên khiến bà phải là sống rất là khổ cực khổ. Thì nhưng mà cũng rất là may mắn là trong lúc bà đang cùng cực khổ sở như vậy, chịu mọi áp lực của cái hoàn cảnh bên ngoài của những cái đạo đó, thì ngài Maha Ca Diếp đã gặp Đức Thế Tôn và đã chứng quả La Hán rồi. Khi chứng quả La Hán đó là cái điều đầu tiên ngài Maha Ca Diếp cần làm là ngài dùng thần thông coi người vợ của mình hiện giờ đang ở đâu. Thì ngài mới thấy là bà Diệu Hiền là đang ở trong một cái giáo phái Ni Kiền Tử và chịu mọi áp lực khổ cực như vậy đó. Rồi ngài mới đi đến đó để mà cứu người vợ của mình ra. Thì khi mà dắt người vợ của mình ra đó, thì mới đến gặp Đức Thế Tôn và xin gia nhập vào giáo đoàn Ni. Thì như vậy vào giáo đoàn Ni thì bà tu rất tinh tấn, nhưng mà bà lại cũng khổ nữa, là bởi vì á là ni chúng ngày xưa cũng không phải là những cái tu viện như bây giờ, cũng phải mỗi ngày mà đi ra ngoài mà khất thực, chứ không có phải là cái chuyện là ở các tu viện như bây giờ. Nhưng mà bà lại đó, khi mà bà phát y vàng vào, mang cái bình bát, mà lại bà gặp Đức Thế Tôn nghe pháp, bà lại chứng sơ quả nữa, cho nên tinh thần của bà rất là yên tĩnh, cho nên nhan sắc của bà lại nó càng đẹp hơn gấp bội nữa. Bà đi khất thực là cũng bị người ta chiêu chọc nữa. Bây giờ là ngài Ma Ca Diếp mới nói thôi bây giờ là cô đừng có đi khất thực nữa, cho nên cứ ở đi. Thì mỗi lần mà ngài đi khất thực á, mà có đồ ăn dư đó, ngài mang về ngài cho, ngài xớt bát cho. Thì đó là cái tình thật mà của ngài Ma Ca Diếp thôi. Nhưng mà cái miệng người thì lại thị phi, cho thấy ngài Ma Ca Diếp vậy, cái trong chúng cái họ đi nói xấu, họ nói ngài Ma Ca Diếp lại có tình riêng. Cho nên ngài nghe vậy, ngài mới đến nói với cô Diệu Hiền đó, mới nói bây giờ là cái chuyện thị phi cũng xảy ra, mặc dù lại là không có, cho nên chính vì vậy đó, từ đây về sau thôi nàng tự lo đi. Thì khi mà biết như vậy đó, là bà nghe như vậy bà không buồn, nhưng mà bà lại càng tinh tấn hơn. Chỉ có thêm một ngày sau đó là bà liền chứng quả A-la-hán. Khi bà chứng quả A-la-hán rồi đó, là cái tâm đức và cái thần lực của bà lớn, cho nên từ đó về sau bà không còn bị cái khổ sở nữa về cái đời sống, mà ở trong chúng cũng giống như là đi khất thực, bởi vì đó trở thành một thánh giả rồi. Thì đó là ngài Ma Đại Ca Diếp như vậy. Nhưng mà cái hạnh của ngài Ma Đại Ca Diếp ở trong chúng thì nó khác biệt lắm, bởi vì do ngài tu hạnh đầu đà, ngài tu khổ hạnh, cho nên vì vậy đó ngài lại thương, mà ngài chỉ thương người nghèo thôi. Cho nên vì vậy đó ngài quyết định đi khất thực đó, người giàu cúng thì không lấy, mà đi đến người nào nghèo khổ cúng thì ngài mới nhận. Ở trong chuyện kể là gặp một cái bà lão xin ăn mà nghèo khổ, cái người đó rất là nghèo khổ, là được có bát cháo thôi, bát cháo xin được bát cháo thôi, ngài đến ngài cũng đưa bát, ngài xin chiên nữa. Bà thấy ngài Ma Ca Diếp, bà thấy tội quá, bà nói tôi nghèo rồi, ông còn nghèo hơn tôi nữa, đúng không? Cho nên ngài thấy tội quá, bà thấy tội quá, bà xớt cho nữa. Nhưng mà ở trong chuyện kể không biết là có bị lố hay không, nói bà này bị cùi, khi mà xớt vào tự nhiên cái lóng tay của bà rớt vô bên cho mình cái bát ngài Ma Đại Ca Diếp luôn. Cái chuyện này thấy có vẻ như hơi quan đường, bởi vì người cùi họ đâu có tự nhiên nó rụng, muốn rụng nó nào rụng vậy. Nó từ từ, nó đâu phải nó rụng phải đúng chỗ chờ xớt bát là rụng. Nên như vậy đó, là cái chuyện này thì nó lại không có đáng tin cậy lắm. Nhưng mà bà nghĩ là ngài Đại Ca Diếp chắc không có dám ăn đâu, nhưng mà ngài thọ thực ngay trước mặt bà lão. Bà lão vui mừng quá, người ta nghĩ hôm nay được cúng dường một cái bữa cho một vị tỳ kheo, rồi sau đó bà mạng chung, khi bà chết bà được sanh lên cõi trời. Ngài mới thấy là ngài cảm động, ngài càng thương cái người nghèo khổ, họ thiếu phước, cho nên á ngài mới đi khất thực như vậy. Còn cái người mà giàu có rồi, họ có đủ phước rồi, cho nên là không có cần là phải làm phước thêm nữa, mà chỉ lo tu thôi. Cho nên vì vậy ngài thương những người nghèo khổ, cho nên vì vậy đó là cái quan điểm của ngài là chỉ khất thực cho người nghèo, mà không có khất thực cho người giàu. Mặc dù người giàu đến năn nỉ xin cúng dường, ngài cũng không chịu luôn. Đó là cái quan điểm của ngài Ma Ca Diếp. Chính vì vậy mà nó mới có giai thoại gặp ngài Di Ma Cực sửa lưng. Ông hãy đi thăm bệnh Di Ma Cực. Ngài Ma Ca Diếp bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng để đi thăm bệnh ông ấy. Vì sao vậy? Con nhớ lại có lần đang đi khất thực ở nơi xóm nghèo, Di Ma Cực đến nói: Kính thưa ngài Đại Ca Diếp, có tâm từ bi mà không có rộng khắp, nên ngài bỏ nhà hào phú mà xin nhà bần hàng. Tức là bây giờ bữa đó ngài đi đến cái xóm nghèo, ngài đi khất thực bởi vì ngài quan điểm của ngài là đi xin người nghèo thôi. Thì gặp ngài Di Ma Cực mới đến, mới nói là ngài có tâm từ bi, nhưng mà tâm từ bi của ngài là nó không có được rộng khắp, nên ngài mới bỏ nhà giàu mà đi xin nhà nghèo. Hay là tâm từ bi ngài không có rộng. Vì sao tâm ngài không rộng? Thì ở đây thì được ngài Di Ma Cật, ngài mới giải thích rất là rõ ràng. Thưa ngài Ca Diếp, an trụ nơi pháp bình đẳng thì nên hành khất thực theo thứ lớp. Tức là đi khất thực thì đến nhà này đến nhà kia, không có kể là nhà giàu hay nhà nghèo gì hết, tức là phải dùng cái tâm bình đẳng mà đi khất thực. Vì sự không an cho nên cần phải hành khất thực, tức là vì không có cầu ăn uống mà đi khất thực chứ không phải vì đói quá cầm cái bát đi xin ăn nên là hai cái chuyện nó khác nhau. Cho nên mới nói là cái người tu đó là cũng là khất thực, gọi là tỳ kheo hoặc là khất sĩ, mà là khất sĩ là cái người, sĩ là cái người khất, là cái người hành khất, đó là cái người đi xin, đi xin thôi. Nhưng mà nó khác hơn là cái người xin ăn ở ngoài thế gian. Người ngoài xin ăn ngoài thế gian thì vì đói lạnh mà đi xin ăn để cho nó no bụng và được áo mặc thôi. Nhiều khi đi xin để mà uống rượu rồi, thuốc rồi nữa, đó là vì cái nhu cầu về cái thân thể. Nhưng mà còn cái người tu là không có vì cái ăn uống áo mặc mà đi xin ăn, nhưng mà vẫn gọi là khất sĩ. Thì cái khất sĩ nghĩa là trên là cầu Phật pháp của chư Phật, dưới thì xin cái thức ăn đó để thành cái tự cái đạo nghiệp, cho nên gọi là cái khất sĩ. Thì vì để làm rã sự kết hợp mà cầm lấy nắm thức ăn, tức là làm rã sự kết hợp là sao? Ví dụ như mình mắt của mình á, là thân của mình là có sáu căn, sáu căn của mình á, là nó kết hợp với sáu trần, từ kết hợp sáu trần rồi cái sáu thức nó mới khởi phân biệt. Ví dụ như mắt mình thấy sắc thì lúc bây giờ á, là nó chưa có cái gì nguy hiểm hết, nhưng mà cái thức nó khởi lên, nó tạo cái sự kết hợp, nó mang cái mắt thấy và nó mang cái cảnh duyên, nó kết hợp lại để nó trở thành một cái nghiệp duyên. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái cảnh đó, cho nên đó mình có cái thức phân biệt. Thức phân biệt đó nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp, một là tham luyến, hai là giận dữ. Tức là mà một đó mình thấy đẹp quá cái mình mê, còn thấy mình xấu quá mình nổi giận, đúng không ạ? Cho nên đó là cái thức này nó kết hợp, mà nó kết hợp hai thứ đó nó trở thành cái nghiệp duyên. Rồi cái nghiệp duyên này nó sai sử chúng ta, mới nói ở đây nó là rã sự kết hợp, tức là không cho nó dính với nhau nữa, là sáu căn không vướng mắc với sáu trần, bởi vì sáu thức của mình nó không có phân biệt. Sáu thức cũng giống như cái loại keo đó, là nó dính căn với trần, nó dính lại tạo nghiệp. Ăn á của đàn na thí chủ đó là để vậy đó, chứ không phải là ăn để cho nó bổ, ăn để cho nó nhiều cái calorie, không có. Không phải ăn để cho nó nhiều cái cholesterol, không có. Mà ăn để cầu giác ngộ, cầu giải thoát, thì như vậy mới đúng nghĩa là ăn của đàn na thí chủ. Ở đây là cái người tu là phải kinh nghiệm đó. Rồi vì không thọ nhận mà nhận lấy thực phẩm của người kia, tức là vì không có muốn thọ nhận, tức là không phải là không muốn thọ nhận. Ví dụ như bây giờ mình không có phải là thấy Phật tử lên chùa cái mình cứ canh me sao họ không có chịu cúng dường mình vậy, kỳ đó. Họ lên họ ăn không, họ đi về họ không chịu cúng dường gì hết. Tức là đó là cái sự canh me của mình, tức là vì muốn thọ nhận mà để mình muốn cầu cạnh người cư sĩ tư gia. Đó là cái chỗ mà nó sai. Vì không có thọ nhận gì hết, mình là sống vô tâm, lúc nào mình cũng sống bằng cái tâm nó thanh tịnh và giải thoát, thì Phật tử họ hỷ cúng, đó là tạo cái duyên lành để cho người Phật tử thôi, chứ không phải là mình canh me, đúng không? Đó là cái chỗ mà hai cái nó khác nhau đó. Bằng ấn tượng về sớm hoang mà đi vào sớm. Bằng ấn tượng vào sớm hoang là gì? Ở chỗ này thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà nó ý nghĩa nó như thế này, là ấn tượng về sớm hoang, tức là xem nhà Phật tử giống như là gia tộc cao quý của Phật. Tức là ý nghĩa đó là như vậy đó. Đó là bởi vì đó là mình đến khất thực, Rồi người Phật tử họ phát cái tâm để mà cúng dường cho mình phẩm vật, thức ăn và điều kiện sinh tồn. Mình đến đó mình phải biết kính trọng, kính quý, bởi vì những người này là những người Phật tử hảo tâm. Hảo tâm là sao? Người ta nói dùng cái từ hảo tâm là cái người mà có cái tâm tốt, gọi là hảo tâm. Nhưng mà nó tốt như thế nào? Ví dụ như mà ở ngoài thế gian, quý vị người nào mà có cái lòng tốt, đi làm từ thiện thì mình gọi người đó có tâm tốt rồi. Nhưng mà người Phật tử mà hỷ cúng cho tăng ni tu hành, người này là tốt, là tốt làm sao? Tốt hơn người thế gian. Vì sao? Bởi vì khi mà người Phật tử họ cúng dường, họ mong muốn là cho Phật pháp trường tồn. Bởi vì còn có tăng, còn có ni, là những người tu hành giỏi, rồi mang Phật pháp đó để cho người ta thoát khỏi những cái đau khổ, những cái phiền não đó, rồi làm gọi là hưng thạnh Phật pháp, mà dùng cái từ chuyên môn gọi là sương minh Phật pháp đó, để làm cho Phật pháp được sáng lạng. Cho nên vì vậy mà người ta phát cái tâm cúng dường cho tăng ni. Đó là cái bản thân họ là người có tâm Phật. Như vậy đó. Cái thứ hai nữa, vì muốn gieo duyên, bởi vì quý Phật tử ở ngoài vì gia duyên ràng buộc, không thể nào mà tu hành để đạt đạo, để hoằng hóa phổ độ chúng sanh. Cho nên các vị cúng dường, tạo cái phương tiện cho người tu, để cho người tu làm được cái chuyện đó và gieo duyên với Tam Bảo, để đời sau mình sẽ được thành Phật. Bởi vì đó, họ có những cái tâm đó, cho nên mới gọi là gia đình Phật tử như là những gia tộc cao quý của Phật, tức là trong cái gia đình Phật, bởi vì họ có cái tâm như là tâm của Phật đó. Cho nên vì vậy đó, là cái người tu là phải biết kính trọng cái phẩm vật và người Phật tử hỷ cúng và trợ duyên cho mình, đó là phải xem như vậy đó thì mới xứng đáng là cái người tỳ kheo mà thọ dụng của Đàn Na Thí Chủ. Nhìn sắc mà đồng như mù, nghe âm thanh cũng đồng như tiếng vọng, ngửi mùi thơm cũng đồng như gió thoảng, nếm vị thức ăn mà không phân biệt, tiếp thọ các xúc mà như trí chứng. Tức là ở đây là nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, khi mà thọ nhận thức ăn là phải như vậy đó, tức là có tai mà như điếc, mà có mắt mà như mù. Đó là cái lời ở trong cái kinh Di Ma Cật. Thì như vậy ngày xưa mà quý vị học học thiền đó, thì ngài Vân Môn đó, ngài nói cái câu là trong lúc thấy nghe chẳng thấy nghe đó, còn đâu thinh sắc để trình anh. Tức là khi mà thấy nghe mà giống như là không có thấy nghe gì hết, thì như vậy đó là không còn thanh sắc để mà vướng bận. Ví dụ như bây giờ quý vị còn có cái thấy mà quý vị chạy theo cái sắc trần, tức là quý vị còn vướng bận vào sắc trần. Nghe âm thanh mà quý vị chạy theo âm thanh là quý vị còn vướng bận theo cái thanh trần, đúng không? Ví dụ như bây giờ thường thường đó là mình đang vui nè, mình đang vui có ai đi ngang cái nói xỏ mình câu, cái tự nhiên cái mình giận lên. Thì như vậy đó là mình nghe âm thanh là bắt đầu là mình nổi giận lên, hay là mình đắm chìm vào âm thanh và si mê vào âm thanh, đó là làm cho mình nó mê mẩn luôn. Như vậy đó là mình bị cái nghiệp trần mà nó lôi kéo. Ở đây tổ dạy là nghe mà lại là không nghe. Thì ngài Vân Môn đó nói ra cái câu đó là bởi vì tâm của ngài khế hợp với tâm của ngài Di Ma Cật luôn, của Phật luôn. Tức là ở đây là trong kinh nói nghe âm thanh mà giống như tiếng vọng thôi, ngửi mùi thơm cũng đồng như gió thoảng, tức là không có bị cái mùi thơm mà nó lôi kéo, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp đó mà không có dao động khi mình tiếp xúc. biết các pháp đều là tướng quyển, không có tự tính, chẳng có tha tính. Từ xưa tự nó vốn không bốc cháy, mà nay không lặng tắt. Tức là xưa cũng như vậy và nay cũng như vậy. Biết rõ các pháp là bản nguyên nó là thanh tịnh. Các pháp xưa đây nó là thanh tịnh ha. Cho nên có nhiều người quý Phật tử hay nói là cái hoàn cảnh mình nó làm cho mình nó đau khổ, người kia làm cho mình nó đau khổ. Thưa quý vị, ai là cái người làm cho chúng ta đau khổ? Thường đó, khi mà gặp chuyện mình cứ nói hoàn cảnh và con người không à, nhưng mà ai là làm cho mình đau khổ? Thưa quý vị, là chính chúng ta làm cho chúng ta đau khổ. Bởi vì cảnh duyên lúc nào nó cũng có cái chướng và cái không chướng. Con người lúc nào cũng có chướng và không chướng. Cho nên đó là quý vị thấy ngày xưa đó là do quý vị không hiểu, quý vị bị cái người đó làm đau khổ. Sau một thời gian rồi quý vị hết đau khổ, quý vị nghĩ lại cái người đó không làm cho mình đau khổ. Ngày xưa quý vị nói hoàn cảnh đó làm cho mình đau khổ, đến một lúc nào đó cũng trong hoàn cảnh đó mà quý vị cũng không khổ đau. Thì như vậy mới thấy là do quan điểm của mình ấn định cái đó làm cho mình khổ hay là không khổ. Ấn định là cái hoàn cảnh đó làm cho mình khổ hay là không khổ. Cho nên chính vì vậy đó mới nói là khi mà quý vị học đạo giác ngộ, học đạo giải thoát, hiểu Phật Pháp rồi, ở trong hoàn cảnh khổ mà quý vị thấy không khổ, ở cùng sống với bao nhiêu người đó, ngày xưa thì mình thấy khổ, bây giờ mình lại thấy không khổ gì hết, đúng không ạ? Cho nên đó là thường thường mình cứ chê rồi nói là hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, người này người kia, chỗ này tu được, chỗ kia tu không được, đúng không? Nhưng mà tu được hay không là do nơi tâm của mình. Tâm mình ham tu, tâm mình chịu tu thì cái hoàn cảnh đó trở thành cái hoàn cảnh là nó tu tập tốt cho mình thôi. Cho nên khi mà quý vị biết ở Thiền viện Trúc Lâm đó, ngày xưa khi mà thầy bản muốn được lên Thiền viện Trúc Lâm để mà tu tập đó, không phải là đơn giản. Bởi vì khi mà hòa thượng đó là lên đó lập Thiền viện Trúc Lâm đó, là ngài chỉ nhận 40 tăng thôi, là không có hơn được. Chính vì vậy mà hòa thượng xây một cái thiền đường đó là chỉ có khoảng chừng 50 người ngồi thôi, ngài chỉ nhận là 40 tăng lên đó để mà tu thôi. Đó là tu miên mật đó, ngày ngồi thiền mà 3 thời, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ đó, mà ngày nào liên tục là như vậy. Học là chỉ học buổi sáng thôi, lao tác buổi sáng và buổi chiều là ngồi tu. Nó trở thành một cái gọi là mơ ước của bao nhiêu tăng nhân. Mà ngày xưa Tuệ Mãn cũng là cái người được mơ ước như vậy. Mà quý vị biết á, mà muốn xin lên được Thiền viện Trúc Lâm á, là chạy trực, xin vài ba năm, miệt mài tha thiết chí thành mới xin được lên Thiền viện Trúc Lâm để mà tu. Khó như vậy đó. Nói mới nói là Thiền viện Trúc Lâm thời bây giờ như là một cái gọi là một cái nôi sáng chói của Thiền Tông đó, là cái chỗ mà biết bao nhiêu tăng nhân mơ ước được lên trên đó đó, nghĩ là lên trên đó tu là không còn gì bằng nữa. Nhưng mà khi mà lên trên đó rồi đó thì mới thấy có biết bao nhiêu huynh đệ ở một thời gian cái buồn phiền não rồi cũng đi. Có nhiều người cũng xuất chúng, có nhiều người là cũng đi chỗ này đi chỗ kia. Tại sao như vậy? Một cái cảnh hùng vĩ thanh tịnh, một cái chỗ tu điều kiện cái gì cũng đủ hết, cơm ăn áo mặc đủ, mà có minh sư ở đó nữa, có hòa thượng diện chủ ở đó, rồi có quý thầy lớn ở đó, những người nào cũng là những người tu hành đều có cái công lực rất là lớn. Vậy mà có người họ ở cũng không được. Cho nên vì vậy đó mới nói là thật ra đạo tràng nó chỉ là do tâm của mình thôi. Nếu tâm của mình không ham tu ở nơi cái chỗ mà hoàn cảnh tốt, tu tốt thì cũng thấy là cũng dở à. Cho nên mới nói là mới thật ra là tất cả mọi chuyện đều từ nơi tâm của mình mà nó phát ra. Lẽ ra quý vị thay đổi cái hoàn cảnh, quý vị thay đổi con người thì quý vị phải thay đổi bản thân của mình. Khi quý vị thay đổi bản thân của mình, hoàn cảnh xấu cũng là hoàn cảnh tốt, con người xấu cũng trở thành con người tốt thôi. Bởi vì họ có xấu gì cũng là cái nghiệp ta, không dính gì mình hết. Mình lúc nào cũng an vui, lúc nào mình cũng thanh tịnh hết. Cho nên mới nói là các pháp xưa nay vốn là thanh tịnh, mà tâm con người lại là có tịnh có không tịnh. Cho nên vì vậy đó mà làm cho hoàn cảnh nó thay đổi. Ca Diếp, nếu có thể không bỏ tám pháp tà mà nhập tám pháp giải thoát. Tức là ngài không có bỏ, nếu mà có thể, ông có thể mà không có bỏ tám pháp tà mà nhập vào tám pháp giải thoát. Thì ở đây quý vị biết tám pháp tà là pháp gì không? Bởi vì ở trong đạo thì có bát chánh đạo đó, tức là tám con đường chân chánh, gọi là tám con đường giải thoát đó, gọi là tám con đường chân chánh đó. Ở đây nói tám pháp tà là chỉ ngược lại thôi. Ví dụ như gọi là tám pháp giải thoát là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là tám cái phương pháp giải thoát chân chánh. Thì bây giờ á, là nói tám pháp tà, gọi là cái thấy của mình nó không chân chánh thôi. Ví dụ bây giờ mình có chánh kiến, nhưng mà cái người mà họ không có chánh kiến gọi là tà kiến, tức là cái thấy nó tà nhưng mà nó không có chân chánh nữa. Rồi gọi là chánh tư duy, là cái suy nghĩ nó đúng với chánh pháp, nhưng mà cái người họ ngược lại, họ có những cái suy nghĩ mà nó tà, tức là cái suy nghĩ nó không được chân chánh đó, gọi là nó ngược lại thôi. Cho nên ở đây mới nói là nếu mà có thể mà không bỏ tám pháp tà mà nhập tám pháp giải thoát là sao? Tức là tám pháp tà đó không có bỏ mà vẫn nhập được tám pháp giải thoát. Thí dụ như bây giờ nói vậy thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà bây giờ nói vậy thì dễ hiểu nè. Quý vị không bỏ phiền não mà quý vị vẫn nhập vào Bồ đề, thì đó là cái chỗ mình rất là dễ hiểu. Vì sao? Bởi vì đó là phiền não từ đâu sanh. Bây giờ quý vị thấy phiền não là từ đâu? Phiền não là từ tâm của mình nó sanh ra, đúng không? Mà đã nói là từ tâm của mình nó sanh ra, quý vị bỏ được không? Không thể nào bỏ được. Ví dụ như bây giờ á, là con của quý vị sanh ra, quý vị bỏ con được không? Không thể nào bỏ con được, bởi vì con của mình mà, nó có hư có dở gì đi nữa cũng là con của mình. Đứa nào mà nó hư có dở, quý vị sửa nó làm sao cho nó tốt. Thì như vậy đó, đó là cái bản nguyện của cha mẹ. Cũng như vậy đó, tâm của mình bây giờ nó sanh ra phiền não, bây giờ quý vị bỏ phiền não thì sao? Quý vị bỏ nấm ruột của mình, quý vị bỏ một phần máu thịt của mình, quý vị bỏ đi một cái gọi là cái tâm, một cái phần tâm của mình, đúng không? Cho nên ở đây mới nói là không bỏ phiền não mà vẫn nhập vào Bồ đề, là nghĩa là mình tất cả phiền não tham sân si tự nó là nó đến tự nó đi thôi, nhưng mà tâm của mình lúc nào cũng sáng ngời hết. Giống như bây giờ quý vị ngồi ở trong nhà, có khách đến, quý vị biết khách đến, có khách đi, quý vị biết khách đi, mà người ngồi đây là vẫn sáng ngời, thì đó là cái chỗ là cái người dụng công, là không bỏ phiền não mà vẫn chứng được niết bàn. Đó là cái chỗ cái tâm rộng lớn như vậy. Bằng một miếng ăn mà bố thí tất cả, cúng dường chư Phật và hiền thánh tăng, được dạy mới là nên ăn. Tức là chỉ một miếng ăn thôi mà lại là bố thí hết tất cả. Tức là mình ăn cái đó, thọ dụng của đàn na thí chủ, không có nghĩa là mình là thọ dụng không, mà lại là trong lúc ăn lại là cái lúc mình bố thí. Nó lạ như vậy đó. Cho nên chứ không phải là người ta cúng dường cho mình rồi mình ăn là như vậy là đủ rồi, không. Nhưng mà mình lúc mình ăn là cái lúc mình bố thí cho hết tất cả. Là sao? Nghĩa là khi mà mình an bằng cái tâm nó thanh tịnh, bằng cái chí cầu giác ngộ giải thoát, thì quý vị nghĩ Phật tử sanh nhiều phước đức và công đức nhiều ít, rất là nhiều đúng không? Cho nên đó là vô tình họ cúng dường cho một người tu, mà người tu đó lại thọ dụng bằng cái tâm thanh tịnh, thì cái phước đức của người Phật tử đó rất là lớn. Mà chẳng những lớn như thế, mà khi mà mình ăn xong, mình lại hồi hướng hết tất cả những cái công đức ngày hôm nay mình tác tạo cho người Phật tử. Ví dụ như người ta nói là vị tỳ kheo là ruộng phước điền đó, hay gọi là phước điền y, tức là người vị tỳ kheo đó là có một cái ruộng phước, thì người Phật tử cúng dường vào đó đó, ở một cái mảnh ruộng, thì cái mảnh ruộng đó là nó mới người ta rải lúa vào, thì từ những cái hạt lúa đó nó sanh ra những cái cây lúa, những cây lúa đó rồi nó kết thành bông, thì một hạt lúa người ta rải vào đó nó trở thành một cây lúa, và một cây lúa đó thì nó ra là cả một cái bông lúa. Quý vị biết một bông lúa thì cả trăm hạt lúa như vậy, tức là họ chỉ gieo một thôi mà họ được nhiều, nhưng mà với điều kiện là họ phải gieo vào trong cái mảnh ruộng tốt, thì như vậy đó là lúa nó mới lên chứ, chứ còn mà quăng ở ngoài đồng thôi lúa nó đâu có lên được. Thì muốn có mảnh ruộng tốt đó, thì khi mà cái người tu là phải thọ dụng bằng một cái tâm nó thanh tịnh, bằng một cái tâm nó thanh tịnh trong sáng và chí cầu giác ngộ giải thoát đó. Là trong lúc quý vị đang ăn đó, là quý vị đã tạo cho quý Phật tử một cái phước báo rất là lớn lao. Thì như vậy đó là quý vị tạo người ta có phước, mà quý vị làm cho người ta có phước là quý vị có công, công đức, đúng không ạ? Có công đức. Và khi mà có công đức này, khi mà quý vị thọ dụng xong rồi hồi hướng cái công đức này cho lại khắp tất cả chúng sanh, cho nên mới nói là một miếng ăn mà lại là bố thí lại cho hết tất cả. Tức là ăn của đàn na thí chủ tạo phước điền cho Phật tử, tác tạo công đức nơi mình, hồi hướng công đức đó cho hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy quý vị thấy đó là cái sự thọ dụng của tỳ kheo rất là kinh khủng như vậy đó, là chứ không phải là đói quá kiếm miếng ăn cho nó no bụng. Bình thường không có vậy. Thấy cảm giác như mình thấy thiếu thiếu gì đó ra chế tô mì gói ăn ngon lành, ví dụ vậy, là không phải vậy đâu. Khi ăn bất cứ cái gì đều phải có một cái trạng thái tâm như vậy, gọi là ăn trong thanh tịnh đó, ăn trong cái chí cầu giác ngộ giải thoát, là quý vị tạo rất nhiều cái công đức, và lúc đó chúng ta lại là đang bố thí. Cho nên á, người quý vị á, nhiều khi á mình không có hiểu, mình nói ủa cái người xuất gia là đâu có tiền đâu mà đi làm phước. Ví dụ như người cư sĩ ở ngoài á, là quý Phật tử đi làm có tiền quý vị mới làm phước được, còn người tu á là đâu có tiền đâu mà đi bố thí. Ăn là cũng của đàn na thí chủ, mặc cũng của đàn na thí chủ, ở cũng của đàn na thí chủ, mình đâu có làm gì đâu. Như vậy là mỗi ngày á, là mình bị tổn phước rồi đúng không? Nhưng mà thật ra đó, mỗi ngày mà chúng ta tu hành thọ dụng của đàn na thí chủ mà nó đúng nghĩa như vậy đó, là mỗi ngày quý vị đều làm phước, mà làm phước gấp trăm, gấp lần, ngàn lần và triệu lần luôn, và tác tạo cái công đức luôn. Chẳng những tạo cho quý vị Phật tử có phước, mà tạo luôn cái công đức, rồi quý vị có luôn cái công đức đó, quý vị hồi hướng cho hết tất cả chúng sanh nữa, thì cái phước và cái công đức nó nhân lên. Cho nên đó, người tu á, là đầy đủ phước báo và đầy đủ cái công đức, nếu mà người hiểu và người biết tu. Cho nên Tài Mãn hay nói đó là cái người tu là cái người đi buôn lớn đó. Một là trở thành cái người rất là giàu có, hai là cái người rất là nghèo cùng và sạt nghiệp luôn, tức là đi tu rồi là lỗ cả vốn lẫn lời luôn, tức là chẳng những không có hiểu tu, không biết tu, rồi phiền não, rồi đó lại là lạm dụng của đàn na thí chủ đủ thứ hết trơn. Cho nên nó là đọa lạc, đọa vào trong ba đường khổ dễ như chơi, và giác ngộ giải thoát cũng dễ như chơi. Chỉ là cái người hiểu đúng, biết tu hành thì như vậy đó là được cái công đức lớn như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, khi nghe những lời này, được điều chưa từng có, trong con khởi niềm tôn kính sâu sắc hết thảy chư Bồ Tát, và con nghĩ con người có gia đình mà có thể có trí huệ biện tài như vậy, ai nghe cũng không khởi tâm cầu giác ngộ được. Từ đó con thôi không khuyên người bằng thanh văn hay bích chi Phật. Vì vậy cho nên con biết mình không đủ khả năng mà đi thăm bệnh. Đó là ngài nghe vậy đó, thì ngài không nói không đủ khả năng. Thì ở đây đó là còn cái phần đoạn trước nữa để đi cho kỹ luôn. Do mình ăn một cái miếng ăn của Đàn Na Thí Chủ mà hồi hướng cái công đức đó cho hết tất cả chúng sanh, thì như vậy đó là mình mới xứng đáng là cúng dường chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng. Được như vậy đó thì mới nên ăn. Ăn như vậy đó là không có phiền não, cũng không có lìa phiền não, không nhập định ý, cũng không xuất định ý, tức là bằng cái tâm nó bình thường, không phải trụ thế gian, cũng không phải trụ ở nơi niết bàn, nghĩa là bằng cái tâm nó vô trụ mà ăn. Ai thí cho công đức không nhiều cũng không ít, tức là không có tâm phân biệt, không vì thế mà thêm, cũng không vì thế mà bớt. Do là cái cách chân chánh đi vào Phật đạo, không nương thanh văn, thưa ngài Ca Diếp, ăn như vậy mới là không ăn suông của người bố thí. Tức là phải bằng cái tâm nó vô trụ nè, bằng cái tâm nó không phân biệt nè, bằng cái tâm mà nó không thêm, bằng cái tâm nó không bớt, tức là bằng cái tâm nó an lạc thanh tịnh á, ăn như vậy đó mới là xứng đáng ăn của Đàn Na Thí Chủ. Bây giờ quý vị nghĩ mình có xứng đáng ăn của Đàn Na Thí Chủ chưa? Chưa, đúng không ạ? Mình còn dở hơn. Thì khi mà nghe thì ngài nghe vậy rồi, ngài mới bạch với Phật, ngài nói là nghe như vậy đó, ngài được cái điều chưa từng có luôn, và ngài rất là tôn kính các vị Bồ Tát. Và ngài còn nghĩ như vậy, ngài nói cái người ở thế gian mà có gia đình mà lại có cái trí huệ cao xa như vậy, cho nên á là ngài rất là cảm phục. Từ đó mà ngài không có còn khuyên người ta là đi vào hàng thanh văn hay bích chi Phật nữa, mà lúc nào cũng khuyên người Phật tử là phải hướng đến con đường của Phật Thừa, của Bồ Tát Đạo, để cầu giác ngộ giải thoát. Đó là cái chỗ ông giác ngộ từ nơi ngài Di Ma Cật. Chính vì vậy đó ngài mới cảm được cái ân của ngài Di Ma Cật là đã khai thị cho mình, thì ngài coi ngài Di Ma Cật như là một bậc thầy, chứ không phải là cái người cư sĩ bình thường nữa. Mà đã là cái đại bậc thầy rồi thì làm sao mà đủ khả năng đến thăm bệnh ngài Di Ma Cật được. Cho nên chính vì vậy đó thì ngài thối thác, thì bây giờ Phật mới quay qua, Phật mới bảo ngài tu Bồ Đề. Cho nên đó là bây giờ thì cũng hết giờ, thì kỳ tới thì mình sẽ học đến ngài tu Bồ Đề. Vì sao mà ngài lại không dám đi thăm bệnh ngài Di Ma Cật, vì cái nhân duyên gì, thì kỳ tới. Thì hôm nay thì cũng là cái ngày cuối năm, mà tuần tới thì lại là không có giảng đầu năm. Bởi vì khi giảng thì sợ quý Phật tử đi vào, có những người họ mang bệnh thì như vậy đó thì cũng hơi nguy hiểm. Mà bởi vì thầy giảng thì thầy lại không mang khẩu trang nữa, bởi vì mang khẩu trang giảng đâu nổi. Cho nên vì vậy đó là quý Phật tử đi vô mà lễ Phật thôi, mọi người đeo khẩu trang hết, còn mình không đeo khẩu trang mà mình giảng nữa, cái hơi mình ra thì phải hít vô cho nó sâu. Cho nên có cái con Covid nào á là nó đi vô phải vô mũi nữa, mà đi vô tút ở trỏng luôn. Cho nên chính vì vậy đó là thầy cũng hơi phòng thủ chút đỉnh. Cho nên là đầu năm thì thôi thầy không có giảng, mà nếu mà không giảng đầu năm thì lại là không có dịp mà chúc Tết cho quý Phật tử. Hôm nay là cái ngày cuối năm, cũng là cái ngày đầu năm của năm 2021, gọi là năm Tân Sửu. Mà năm Tân Sửu tức là cái chữ Tân đó là nghĩa là mới, Sửu là cái con trâu mới. Con trâu ngày xưa là cái con trâu mà cày cực khổ. Con trâu ngày nay là không còn khổ nữa, tức là năm nay mình sẽ không còn khổ nữa, bởi vì không còn cài theo cái pháp của thế gian nữa. Mà con trâu ngày nay là cài Phật Pháp, tức là năm nay mình hiểu Phật Pháp nhiều hơn, rồi mình ứng dụng Phật Pháp để cho mình tu hành, mà để cho mình giác ngộ, mình đã giải thoát, rồi mình tu hành được tinh tấn và nhiều cái niềm vui hơn, nhiều cái nguồn an lạc hơn. Bởi vì một cái năm mới mà quý vị biết tu, rồi quý vị làm nhiều cái điều lành, rồi quý vị gặt hái được nhiều cái thiện lạc trong cái bản tâm, thì như vậy đó, quý vị thấy một cái năm đó mới là cái năm ý nghĩa nhất, và quý vị sẽ giàu có nhất. Bởi vì ở ngoài thế gian cứ nói là năm mới phát tài phát lộc, mà thật ra quý vị phát tài càng nhiều, quý vị phát lộc càng nhiều, thì như lộc là cái gì? Tức là cái quả phước đời trước mà ngày nay nó phát ra, thì mình mừng, ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà quý vị biết cái đó là cũng của mình thôi. Quý vị làm phước bây giờ quý vị phát ra là quý vị xài, và quý vị xài thì sao? Thì lại là mau hết thôi. Và quý vị xài mà quý vị lại không biết mà gieo trồng cái nhân duyên tốt thì nó lại càng nguy hiểm. Lọc nó càng nhiều mà quý vị tiền vô càng nhiều mà quý vị không biết tu, thì như vậy đó là quý vị bị cái đồng tiền làm cho mình nó đau khổ. Còn quý vị hiểu Phật Pháp, quý vị lấy cái con trâu này, quý vị cài Phật Pháp để tìm hiểu, gọi là trạch Pháp đó, tức là hiểu rõ ý nghĩa Phật Pháp, hiểu rõ đường lối tu hành, quý vị ứng dụng tu hành, quý vị mang nhiều cái thiện lạc, tạo nhiều cái công đức, là quý vị trở thành cái người rất là giàu có. Đây là lẽ ra là phát tài phát lộc. Bây giờ thầy chúc cho quý vị là phát trí phát huệ, phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là ngon lành hơn nữa. Ra như vậy đó, là năm mới là quý vị được nhiều cái thắng duyên, sức khỏe được đầy đủ, trí huệ được viên mãn, lấy cái trí huệ làm cái sự nghiệp của mình, tạo nhiều cái công đức và cái phước lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì tuần sau thì thầy không có giảng, thì tuần tới nữa là chủ nhật tới nữa là trở lại sinh hoạt bình thường, và chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Di Ma Cật tiếp. Rồi cái gì nghĩ hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.